Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ lên án Nga tổ chức bầu cử ở bán đảo Crimea. Venezuela đắm chìm trong khủng hoảng, chào đón các lãnh đạo thế giới đến họp. Mấy chục ngàn người sẽ nhập quốc tịch Mỹ trong tuần này. Và ông Trump tuyên bố sẽ đảo ngược các nhượng bộ với Cuba.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoàng Long với chuyên mục Nhìn về châu Á. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chính phủ Hoa Kỳ nói sẽ không công nhận kết quả các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp do Nga tổ chức vào Chủ nhật này cho bán đảo Crimea mà Nga đang chiếm. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng quan điểm của chúng tôi về Crimea là rõ ràng. Bán đảo Crimea vẫn là lãnh thổ không tách rời của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến Crimea sẽ tiếp tục cho đến khi nào Nga trả Crimea lại cho Ukraine. Ông Kirby nói thêm, chúng tôi tiếp tục lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ở Crimea, trong đó có tình trạng của cộng đồng sắc tộc Tatar và tin tức xảy ra rộng khắp về những vụ người mất tích và vi phạm nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Pavlo Gimlin của Ukraine gọi các cuộc bầu cử này là hoàn toàn bất hợp pháp và ông nêu lên lo ngại về con số nhiều quá mức binh sĩ Nga đóng trên bán đảo Crimea. Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 năm 2014. Từ kết quả một cuộc trưng cầu dân ý trên bán đảo này mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hầu như nhất trí xem là bất hợp pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận quân đội nước ông đã di chuyển đến bán đảo chiến lược ở Hắc Hải này trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, nhưng ông liên tục bác bỏ cáo buộc rằng Moscow hậu thuẫn phong trào nổi dậy ở đông Ukraine, vốn đã làm cho gần 10.000 người thiệt mạng kể từ lúc khởi sự vào tháng 4 năm 2014. Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC, theo trù liệu sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh một tuần lễ bắt đầu hôm nay trong mật khu ở Zari Plains. Các phiên quân FARC tập trung về dự đại hội lần thứ 10 này để bàn về một hòa ước với chính phủ mà theo trong đời sẽ được ký kết vào ngày 26 tháng 9, chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến ở Colombia. Thủ lãnh FARC, ông Rodrigo Londono, còn có tên là Timoshenko, nói quá nhiều đau thương và nước mắt, quá nhiều đau buồn và lầm than, quá nhiều mạng sống và chu cây để đi đến kết luận rằng con đường tương lai của chúng ta không phải là chiến tranh vũ trang, mà là đàm phán dân sự. Cuộc xung đột năm thập niên qua ở Colombia đã cướp đi hơn 220.000 mạng người và đã khiến hàng triệu người ly tán. Hồi tháng 6, Tổng thống Colombia ông Juan Manuel Santos và thủ lãnh Londono của FARC đã ký một thỏa thuận ngừng bắn song phương sau gần 4 năm đàm phán giữa hai bên ở Havana. Một phần của kế hoạch này là trợ giúp các phiến quân FARC, trong đó có việc chính phủ trả cho các phiến quân này 90% mức lương tối thiểu của Colombia sau khi họ ra khỏi các cơ sở trú ẩn của họ. Các nhà thương thuyết so sánh mức trợ cấp khoảng $200 một tháng cho mỗi phiến quân với hàng ngàn đô la tiêu phí cho mỗi lần quân đội oanh kích. Theo thỏa thuận, các phiến quân và các binh sĩ chính phủ sẽ được ân xá tất cả trừ những tội phạm nghiêm trọng nhất. Một khi thỏa thuận được thông qua, FARC sẽ có đại diện không được quyền biểu quyết trong Quốc hội Colombia cho đến năm 2018 và có quyền tham gia bầu cử. Sau thời điểm đó, các cựu phiến quân này sẽ tự ra tranh cử dưới tên của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Sau khi thỏa thuận được ký kết, một tiến trình giải ngũ hoàn toàn cho các phiến quân FARC sẽ diễn ra trong 180 ngày. Cộng đồng quốc tế sẽ quan sát tiến trình giải ngũ này. người dân Colombia sắp tới sẽ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 2 tháng 10. Chính phủ cần phải giành được sự ủng hộ của nhiều người vốn chỉ muốn đánh bại phe du kích FARC bằng quân sự để trả đũa cho những năm tháng mà phe phiến quân này mở những vụ tấn công và bắt cóc. Tôi nói rằng hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Colombia sẽ ủng hộ hòa ước. Một đảo du lịch nghỉ mát của Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng trong cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này và các cuộc biểu tình chống chính phủ, đang đón tiếp các nhà lãnh đạo của 120 quốc gia trong phong trào không liên kết đến dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 trong 2 ngày, hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 9 và ngày mai. Đảo Margarita trước đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách. Cho đến trước tuần này, trong cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, đường phố trên đảo nghỉ mát này đã đầy rác rưởi, thực phẩm và nước uống trở nên khan hiếm và tội phạm nổi lên trong lúc du khách nước ngoài chỉ còn thấy lác đác. Tổng thống Nicolas Maduro đã rót tiền vào đảo này để bảo đảm mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh. Nhưng các thủ lãnh đối lập đã chỉ trích ông Maduro rằng cuộc họp tiêu tốn hàng triệu đô la của người dân Venezuela. Hãng thông tấn Presidential Press của Venezuela cho hay, các đại biểu của phong trào không liên kết, nhóm các nước vẫn đi tìm một quan hệ thích hợp kể cả sau chiến tranh lạnh, sẽ thảo luận các đề tài bao gồm hòa bình, phát triển kinh tế và giải trừ quân bị. Bộ trưởng Dầu hỏa Venezuela, ông Eulogio Delpino phát biểu, chúng tôi hy vọng đạt được một thỏa thuận quan trọng với các nước khác rằng chúng tôi muốn có giá cả hợp lý cho sản phẩm hydrocarbon của chúng tôi. Venezuela, một thành viên khối OPEC, là nước có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới đã xác định được vẫn mưu tìm sự ủng hộ cho kế hoạch vận động cắt giảm sản lượng dầu thô trên toàn cầu để nâng giá dầu lên. Ông Delpino nói, chúng tôi không muốn giá dầu bị các nhà đầu cơ thao túng như những gì đã diễn ra trong 2 năm qua. Mặc dù có trữ lượng dầu hỏa dồi dào, Venezuela vẫn phải nhập khẩu dầu. Cuộc khủng hoảng kinh tế và ngành dầu hỏa bất ổn ở nước này đã gây ra tình trạng hỗn loạn và khan hiếm thực phẩm. Đảo Margarita cũng là nơi xảy ra những cuộc biểu tình chống chính phủ. Hàng chục người đã bị bắt trong cuộc biểu tình mà người phản đối mang theo son chảo để gõ trong một chuyến thăm của Tổng thống Maduro đến đây. Tin cho hay, hơn 14.000 nhân viên cảnh sát và quân đội được triển khai trên đảo du lịch này để bảo vệ cho hội nghị thượng đỉnh. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Israel cho hay lực lượng quân sự của họ đã bắn chết một người đàn ông Palestine vì người đó đã đâm làm bị thương một binh sĩ Israel ở khu bờ Tây. Vụ bạo động xảy ra sáng thứ Bảy tại một chốt kiểm soát an ninh ở thành phố bị chia cắt Hebron. Vụ này xảy ra một ngày sau khi các lực lượng an ninh Israel bắn chết 3 người Palestine khác là những nghi can tấn công trong 3 vụ bạo động ở Hebron và Đông Jerusalem. Hơn 200 người Palestine và 34 người Israel đã thiệt mạng trong tình hình bạo động nổi lên mạnh trong năm qua. Israel quy lỗi bạo động cho một chiến dịch do các thủ lãnh tôn giáo và chính trị Palestine xúi giục. Người Palestine nói rằng bạo động là hậu quả của mấy mươi năm Israel xâm lăng. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên đảng Cộng hòa ông Donald Trump nói rằng nếu thắng cử, ông sẽ đảo lại tất cả những điều ông gọi là Tổng thống Barack Obama đã nhượng bộ với Cuba để bình thường hóa quan hệ với đảo quốc này, trừ phi Cuba đáp ứng một số yêu cầu. Phát biểu tại thành phố Miami, bang Florida, nơi có một cộng đồng rất lớn người gốc Cuba, ông Trump nói, trong những yêu cầu đó sẽ có tự do tôn giáo và chính trị cho người dân Cuba và thả tù chính trị. Tỷ phú bất động sản này nói tiếp, chúng ta sẽ sát cánh với người dân Cuba trong cuộc đấu tranh chống áp bức của Cộng sản. Chúng ta đứng về phía chính nghĩa. Họ là những con người vĩ đại. Thỏa thuận của Tổng thống Obama chỉ dành cho một bên của Cuba, chỉ có lợi cho chế độ Castro mà thôi. Trước đây, ông Trump đã bày tỏ ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Cuba, nhưng muốn có một thỏa thuận tốt hơn. Nhiều ngàn người sẽ được nhập quốc tịch Mỹ trong tuần này nhân đánh dấu Ngày Hiến pháp và Công dân Hoa Kỳ hôm nay thứ Bảy 17 tháng 9. Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ cho hay hơn 38.000 người trên cả nước sẽ trở thành công dân Mỹ tại 240 lễ nhập tịch được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 23 tháng này. Đây là đợt nhập tịch cho nhiều người nhất trong năm nay. Các buổi lễ nhập tịch lớn hơn thường lệ đã bắt đầu diễn ra hôm thứ Sáu 16 tháng 9 nhân dịp đánh dấu 100 năm Cục Công viên Quốc gia. Nhiều buổi lễ nhập tịch được tổ chức tại các công viên quốc gia. hàng trăm người làm lễ tuyên thệ làm công dân mới của Mỹ hôm thứ Sáu trên đảo Ellis, bang New York, và tại các đài tưởng niệm Lincoln và Jefferson ở thủ đô Washington. Cuối buổi lễ, các thẩm phán liên bang hướng dẫn những người xin nhập tịch đọc lời tuyên thệ trung thành để chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người mong muốn trở thành công dân Mỹ phải trải qua một hành trình pháp lý và thủ tục hành chính rất dài, mà kết quả nhiều khi không có gì bảo đảm chắc chắn. Người xin nhập tịch còn phải chứng minh kiến thức cơ bản của họ về lịch sử Mỹ và tổ chức và cơ cấu hoạt động của chính phủ và hiến pháp Hoa Kỳ, và phải đạt cuộc kiểm tra 100 câu hỏi về kiến thức công dân. Thứ Bảy hôm nay là ngày Hiến pháp và Công dân Hoa Kỳ, đánh dấu 229 năm ngày ký Hiến pháp Hoa Kỳ tại Philadelphia năm 1787. Các giới chức tại vườn thú Bristol của Anh loan báo một chú hà mã lùng vừa sinh ra đời. Đây là tin đáng mừng cho loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng hiện rất hiếm thấy trong thế giới hoang dã. Con hà mã đực mới 3 tuần tuổi hiện đang sống cùng bố mẹ là Sirana và Nato tại vườn thú này. Chú đang mải mê khám phá thế giới xung quanh và ngâm mình trong hồ nước ấm. Trước khi ngôi nhà hà mã được mở cửa lại vào tuần trước, khách tham quan không được nhìn thấy gia đình hà mã này để tạo điều kiện cho bố mẹ của chú hà mã lùng này có thời gian chăm sóc chú. Các giới chức vườn thú cho biết chú bé hà mã lùng vừa chào đời trông rất khỏe và ăn uống tốt. Hà mã con luôn luôn ở sát bên mẹ. Chú cũng ngâm mình chút ít trong nước nhưng chưa bơi giỏi như cha mẹ của chú. Hà mã lùng được đánh giá có nguy cơ tuyệt chủng trên danh sách đỏ các loài bị đe dọa do Liên hiệp Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên lưu giữ. Người ta cho rằng hiện có chưa tới 2.000 con hà mã lùng còn sống sót tại Tây Phi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, ở Hàn Quốc, một bộ phim tài liệu mới đang cố gắng lập luận rằng cơ quan tình báo quốc gia của nước này đang sử dụng những kỹ thuật mang tính ngược đãi và cưỡng chế để vạch trần những người bị cho là gián điệp Bắc Triều Tiên giả dạng làm người đào tị. Đối với đạo diễn Choi Seong-ho, bộ phim Spy Nation là một công trình báo chí độc lập nhằm buộc những quan chức chính phủ chịu trách nhiệm về những vụ lạm quyền. Brian Padden và Yomi Kim ghi nhận chi tiết cho chuyên mục Nhìn về châu Á với Hoàng Long tuần này.
Phim Spy Nation tập trung vào một trường hợp cá biệt liên quan đến một người đào tị Bắc Triều Tiên tên là Yu Woo-sung, bị bắt vào năm 2014 về tội làm gián điệp, nhưng được tha bổng một năm sau đó, sau khi người ta phát hiện ra rằng những tài liệu khép tội trong vụ này là ngụy tạo, được cho là do cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS làm ra. Vụ việc của Yu đã trở thành vụ bê bối được báo chí đưa tin rộng rãi, khiến giám đốc NIS Nam Jae-jun phải lên tiếng xin lỗi và một quan chức cao cấp của cơ quan tình báo này phải từ chức. Đạo diễn của Spy Nation Choi Seung-ho sử dụng vụ việc của Yu và những người khác được ghi lại trong phim để lập luận rằng việc NIS ráo riết truy lùng gián điệp là triệu chứng của một cơ quan đầy quyền lực và bí mật, chỉ nhận lệnh từ Tổng thống, hoạt động với ít sự giám sát và kiểm soát từ bên ngoài.
Quốc trưởng ủy, quốc nội 정치에 완전히 관여하지 못하도록 법적으로 법적인
ông Choi nói, chúng ta cần phải thay đổi hệ thống pháp lý để ngăn NIS can dự vào tất cả những điều mang tính chính trị này, cho phép quốc hội toàn quyền kiểm soát NIS. Một phần vụ việc của Yu cũng liên quan đến những cáo buộc cưỡng ép về thể chất và tâm lý trong quá trình thẩm vấn của NIS. Trước khi bị bắt, ông Yu làm việc cho chính quyền thành phố Seoul hỗ trợ những người đào tị mới đến. NIS nghi ngờ ông ta khi đó đang gửi trở về Bắc Triều Tiên những danh sách chứa tên và những thông tin nhạy cảm khác về những người đào tị. Khi em gái của ông Yu, Yu Gario, đến Hàn Quốc để xin tị nạn, cô bị NIS thẩm vấn về những hoạt động của anh trai. Trong cuộc phỏng vấn mà đạo diễn Choi thực hiện, Yu Gario nói cô bị NIS biệt giam liên tục mấy tuần, chỉ có người thẩm vấn nói chuyện với cô. Người thẩm vấn đánh, đe dọa và quấy nhiễu cô cho đến khi cô đồng ý đưa ra lời thú tội không đúng sự thật, khép tội cô và anh trai cô làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên. Yu Gario bị trục xuất và mặc dù anh trai của cô được tha bổng về tội làm gián điệp, ông ta mất tất cả trợ cấp của chính phủ dành cho người đào tị Bắc Triều Tiên sau khi ông ta bị phát hiện đã sống ở Trung Quốc và đã trở thành công dân Trung Quốc trước khi tìm cách đào tị. Hơn 1.000 người Bắc Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc mỗi năm. Tất cả họ đều phải trải qua thẩm vấn tại những cơ sở của NIS để loại trừ những gián điệp tiềm năng và thu thập thông tin về tình hình bên trong chính quyền bí mật và độc đoán của Kim Jong-un. Người đào tị và nhà phân tích Bắc Triều Tiên An Chan-il thuộc Viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên cho biết quá trình thẩm vấn đôi khi có thể khắc nghiệt, nhưng sẽ là sự cường điệu nếu ngụ ý rằng tình trạng ngược đãi xảy ra trên diện rộng và là một phương thức được nhiều người chấp nhận. Ông An nói, đúng là những quan chức NIS có thể nói chuyện to tiếng trong quá trình kiểm tra thân thế người đào tị, và họ có thể sử dụng một số hành động cưỡng chế nếu người đào tị có vẻ đáng ngờ, nhưng điều này chỉ áp dụng cho một số người đào tị cụ thể. Mối đe dọa gián điệp đã trở nên thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với an ninh quốc gia trong thời đại khủng bố trên mạng. Trước đó trong năm nay, đơn vị cảnh sát điều tra không gian mạng của Hàn Quốc báo cáo Bắc Triều Tiên đã xâm nhập hàng ngàn máy tính tại những công ty và những cơ quan chính phủ của Hàn Quốc. Đã có những trường hợp gián điệp Bắc Triều Tiên giả dạng làm người đào tị. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc được cho là thường đe dọa trừng phạt và bỏ tù gia đình của những người đào tị để buộc họ phải tuân thủ. Ông Choi, đạo diễn bộ phim, cũng có liên hệ với Trung tâm Báo chí Điều tra Hàn Quốc, là một tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ bằng những khoản đóng góp nhỏ từ 350.000 người. Tổ chức này nhấn mạnh sự độc lập của báo chí chống lại áp lực chính trị, đối lập với những hãng tin có vị thế mà ông nói là vẫn không buộc những quan chức chính phủ chịu trách nhiệm về những vụ lạm quyền. Đạo diễn của Spy Nation cũng xuất hiện trong phim khi ông phỏng vấn những người đào tị và khi ông truy vấn tới tấp những quan chức chính phủ trên đường phố và có lúc tại một sân bay đông đúc. Ông Choi nói, NIS đã không thành công trong việc tìm cách gán hai tội phỉ báng hình sự và dân sự nhắm vào ông về việc ông tường trình về vụ việc này.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một sự lặp lại thú vị trong tuần này khi lại có một nhóm nhạc có đến 2 bài hát cùng lọt vào top 5. Đây cũng là một nhóm nhạc của hai chàng trai, nhưng chỉ khác tuần trước rằng nhóm nhạc này không thuộc dòng alternative rock. Và hãy khám phá xem họ là ai và những thay đổi nào trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Ở vị trí thứ 5 là nhóm Chainsmokers, chính là hai chàng trai mà chúng ta vừa nói tới với Don't Let Me Down. Bài hát này nhảy 2 bậc để quay trở lại top 5. Cách đây không lâu, Chainsmokers đã lọt vào top 3 với bản nhạc trap pop này, trong đó Daya là người thể hiện giọng hát. Đây là bài hát thứ 2 liên tiếp của nhóm nhạc lọt vào top 10 của Billboard tiếp theo sau bản hit Roses trước đó của họ. Don't Let Me Down cũng đã lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, bao gồm Canada, Anh, Úc, New Zealand và một số nước châu Âu. Bài phỏng vấn gần đây, Andrew Target, người viết lời bài hát này, nói rằng anh sáng tác phần khung sườn trên một chuyến bay. Sau đó, anh và Alex Paul đã thêm phần nhạc trap, giai điệu và phần lời. Khi Target nghe Daya hát Hide the Way, anh đã quyết định mời cô ca sĩ 17 tuổi này thể hiện giọng ca trong bài hát. Và tạp chí Rolling Stone đã đưa bài hát này vào danh sách 30 bài hát hay nhất của nửa đầu năm nay. Còn cô ca sĩ người Úc Sia tiếp tục đà tụt hạng xuống vị trí thứ 4 với bài hát từng thống trị bảng xếp hạng Trip Thrills. Đây là bài hát số 1 Billboard đầu tiên của Sia mà trong đó cô chính là người thể hiện giọng ca cho sáng tác của chính mình. Chip Thrills đã có 4 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất và đưa Sia trở thành nữ nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử Billboard thống lĩnh bảng xếp hạng ở tuổi 40 sau Madonna. Sean Paul là người cùng góp giọng trong sáng tác này của Sia. Được coi là một trong những thiên tài âm nhạc của Hollywood, cô chính là người đứng đằng sau nhiều bản hit của các ca sĩ nổi tiếng từ Beyoncé, Britney Spears cho tới Rihanna. Tuy nhiên, Sia lại là người rất khiêm tốn và không muốn trở nên nổi tiếng. Cô ít khi xuất hiện trước công chúng và chỉ lên sân khấu với bộ tóc giả che toàn bộ khuôn mặt. Sia nói với tạp chí Hollywood Life rằng cô không muốn nổi tiếng bởi vì cô thấy được cuộc sống của những người nổi tiếng trở nên không bình thường như thế nào. Các bạn có đồng ý với lý do vì sao Sia lại giấu mình đi như vậy không? Nhưng hãy trở lại với bảng xếp hạng, hai chàng trai của 21 Pilots đã tiến một bậc để lọt vào top 3 của tuần này với bản hit mới nhất Heathens. Bản nhạc rap rock này không nằm trong bất cứ album nào của nhóm bởi Tyler Joseph sáng tác nó cho bộ phim Suicide Squad mới được ra mắt cuối tháng trước. Với việc Heathens và Right, một bản hit khác từ album mới nhất của họ, cùng lọt vào top 5 vào tuần trước, 21 Pilots giờ đây đang được so sánh với nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Hãy đến với Heathens trước khi biết họ nói gì về sự nổi tiếng đó. Tyler Joseph, người sáng tác và thể hiện các bài hát của nhóm, nói họ biết rằng sự nổi tiếng này không ở lại mãi và thành công này rồi cũng sẽ trôi đi. Anh nói nhóm nhạc của anh chỉ muốn dùng các bảng xếp hạng như một diễn đàn để có được sự chú ý của mọi người và kết nối với fan hâm mộ. Anh hiểu một điều rằng ban nhạc của anh sẽ không bao giờ được yêu thích trên sóng radio mãi mãi và chỉ hy vọng anh sẽ có được một sự nghiệp âm nhạc lâu dài với 21 Pilots. Còn trên vị trí Á quân tuần này vẫn là Major Lazer và Justin Bieber với Cold Water. Ca sĩ Đan Mạch M.O. là người góp giọng với Bieber trong bản nhạc Dance EDM từng thống trị bảng xếp hạng ngay khi vừa ra mắt cách đây gần 2 tháng. Với sự ra mắt của video nhạc trong tuần qua, Cold Water đã nhanh chóng giành được vị trí thống trị trên hạng mục Dance Club Songs của Billboard dành cho những bài hát được yêu thích nhất ở các vũ trường. Âm nhạc mà Major Lazer và Bieber cho ra mắt tuần qua là những hình ảnh của 4 vũ công trình diễn các điệu nhảy của họ ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ vùng núi cho tới bãi biển. Và những điệu nhảy của họ xuyên suốt từ ngày qua đêm. Khi mặt trời lặn xuống, họ khoác lên mình những bộ cánh có đèn neon và biểu diễn các điệu nhảy xung quanh đống lửa. Cách tiếp cận này khá giống với video nhạc của Sorry, một bản hit của Bieber từng thống trị Billboard hồi đầu năm nay. Và Bieber không xuất hiện trong các video nhạc này. Tiếp tục với bảng xếp hạng, Chainsmokers lại một lần nữa xuất hiện trên top 5 và là ở vị trí cao nhất. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp nhóm duo người New York này thống trị bảng xếp hạng với Closer. Bản nhạc EDM Pop cũng đang có 4 tuần thống trị hạng mục Digital Songs dành cho những bài hát được bán chạy nhất về mặt kỹ thuật số và đã có hơn 200.000 lượt tải trong tuần qua. Theo thống kê của Nielsen, đây là lượng tải lớn nhất của một bài hát đối với một nhóm nhạc kể từ khi 4 chàng trai One Direction của Anh giành được thành tích này. Và hãy cùng thưởng thức Closer với giọng hát của Andrew Target và Hi-Fi. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever. Closer cũng đang trên vị trí dẫn đầu của hạng mục streaming song dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất với trên 40 triệu lượt nghe tải chỉ riêng ở Mỹ. Và bản hit này của Chainsmokers trở thành bài hát thứ 5 trong lịch sử Billboard có được 40 triệu lượt nghe tải trong một tuần. Sự hợp tác của Major Lazer và Hasi cũng đang trên đường giành đĩa bạch kim lần thứ 2 với doanh thu sắp cán mốc 2 triệu bản ở Mỹ. Hai bản hit trước đó của Chainsmokers là Roses và Don't Let Me Down cũng đã 2 lần giành đĩa bạch kim. Và đó là những bài hát và nghệ sĩ được yêu thích nhất trong tuần này. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hãy cùng gặp lại vào thứ bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Mời quý vị theo dõi các tin tóm lược trước khi kết thúc chương trình của chúng ta hôm nay. Chính phủ Hoa Kỳ nói họ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp do Nga tổ chức vào Chủ nhật này cho bán đảo Crimea mà Nga đang chiếm. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng quan điểm của chúng tôi về Crimea là rõ ràng. Bán đảo Crimea vẫn là lãnh thổ không tách rời của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến Crimea sẽ tiếp tục cho đến khi nào Nga trả Crimea lại cho Ukraine. Ông Kirby nói thêm là chúng tôi tiếp tục lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ở Crimea, trong đó có tình trạng của cộng đồng sắc tộc Tatar và tin tức xảy ra rộng khắp về những vụ người mất tích và vi phạm nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine gọi các cuộc bầu cử này là hoàn toàn bất hợp pháp và ông nêu lên lo ngại về con số nhiều quá mức binh sĩ Nga đang ở đóng trên bán đảo Crimea. Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC theo trụ liệu sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh một tuần lễ bắt đầu hôm nay trong mật khu ở Zari Plains. Các phiến quân FARC tập trung vào dự đại hội lần thứ 10 này để bàn về một hòa ước với chính phủ mà theo trong đời sẽ được ký kết vào ngày 26 tháng 9. Chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến ở Colombia. Một đảo du lịch nghỉ mát của Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng trong cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này và các cuộc biểu tình chống chính phủ đang đón tiếp các nhà lãnh đạo của 120 quốc gia trong phong trào không liên kết đến dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Đảo Margarita là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách cho đến trước tuần này. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, đường phố trên đảo nghỉ mát này đã đầy rác rưởi. Thực phẩm và nước uống trở nên khan hiếm và tội phạm nổi lên trong lúc du khách nước ngoài chỉ còn thấy lác đác. Tổng thống Nicolas Maduro đã rót tiền vào đảo này để bảo đảm là mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng các thủ lãnh đối lập nói ông Maduro rằng cuộc họp tiêu tốn hàng triệu đô la của người dân Venezuela. Israel cho hay lực lượng quân sự của họ đã bắn chết một người đàn ông Palestine vì người đó đã đâm làm bị thương một binh sĩ Israel ở khu bờ Tây. Vụ bạo động xảy ra vào sáng thứ Bảy tại một chốt kiểm soát an ninh ở thành phố bị chia cắt Hebron. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng nếu ông thắng cử, ông sẽ đảo lại tất cả những điều mà ông gọi là Tổng thống Obama đã nhượng bộ với Cuba để bình thường hóa quan hệ với đảo quốc này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.